Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan,
chương 10, câu 11 đến câu 18.
Khi ấy Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành, mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc về đàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là Chúa Nhật lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục cho những người sống đời sống thánh hiến. Giáo hội nhắc đến Đức Giêsu là người mục tử nhân lành, là gương mẫu cho tất cả những ai sống ơn gọi đặc biệt này. Bài Tin Mừng nằm trong bối cảnh của cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và giới lãnh đạo Do Thái sau vụ việc Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh. Những người Do Thái bị Đức Giêsu chỉ trích là đuôi mù, không nhận ra đấng được Thiên Chúa sai đến. Đức Giêsu nhân cơ hội đó mà khải mình là người chăn chiên tốt lành, biết rõ từng con chiên. Người mục tử nhân lành ấy khác biệt với những kẻ chăn thuê. Người mục tử nhân lành sẵn sàng thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Người biết các con chiên và được các con chiên biết đến. Hơn nữa, người mục tử nhân lành còn muốn quy tụ tất cả những chiên khác ở ngoài vào trong đoàn chiên mình để hướng dẫn chúng tới một định chế là chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên là vương quốc của Thiên Chúa. Đức Giêsu tuyên bố: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Sự tốt lành của Đức Giêsu được làm nổi bật khi so sánh với hình ảnh của kẻ chăn thuê. Sự khác biệt ở chỗ, kẻ chăn thuê không tha thiết gì đến đoàn chiên, còn người mục tử thì sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tại sao vậy? Bởi vì kẻ chăn thuê chỉ làm vì đồng lương, chứ không làm với tất cả tấm lòng. Đây là hình ảnh được nói tới trong sách ngôn sứ Ezekiel. Các mục tử xấu làm thịt những con chiên béo tốt, còn chiên gầy yếu thì chúng chẳng chăm nom. Cuộc vượt qua và cái chết của Đức Giêsu đã minh chứng về tình yêu thương tuyệt vời của vị mục tử nhân lành. Đó là một tình yêu cao cả, một tình yêu cho đến cùng. Chính người đã tuyên bố: Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Người không chỉ coi đoàn chiên như là thuộc hạ hay tài sản, nhưng coi họ là những người bạn. Tình yêu ấy đưa đến sự hiểu biết hỗ tương, đó là một tình yêu cá biệt cụ thể, không chung chung hay đại đồng. Người dành tình yêu của mình cho từng con chiên, chính tình yêu và tình bạn ấy đã làm cho người mục tử gắn bó với đoàn chiên đến độ: Ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Nói cách khác, người mục tử biết rõ tính cách và tên tuổi của từng con chiên, yêu thương đến độ quên đi những giới hạn, yếu đuối và lầm lạc của những chiên lạc lối, để đưa chúng về đàn bằng bất cứ cách nào. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn người mục tử tốt lành hôm nay cho chúng ta thấy và cảm nhận được tình yêu sâu sắc, vô điều kiện, khôn dò của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Đức Giê-xu nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Người mục tử chăm lo cho đoàn chiên thì luôn tìm điều kiện tốt nhất để lo cho chiên của mình. Nếu chiên không nghe lời mục tử, thì hoặc là nó sẽ bị lạc đường và bị đói, thậm chí còn bị thú dữ ăn thịt. Và ngược lại, nếu nghe lời, chúng sẽ được đưa đến đồng cỏ xanh, đến dòng nước mát. Chúng ta thử đặt vấn đề với bản thân mình. Chúng ta có phải là những con chiên ngoan của Đức Giê-xu không? Liệu chúng ta có luôn lắng nghe tiếng của mục tử không? Chúng ta có làm theo những chỉ dẫn của vị mục tử nhân lành không? Hay chúng ta tự tìm con đường riêng cho mình, tự cho mình là đã trưởng thành, có thể đưa ra những quyết định riêng tư? Nói cách khác, là chúng ta tự lên kế hoạch cho cuộc đời của mình, theo cách mình nghĩ, mà không bận tâm đến xung quanh cuộc đời mình còn có ai. Lời của Thiên Chúa là chân lý, có sức hướng dẫn chúng ta đến đường ngay nẻo chính, đến bến bờ hạnh phúc, vì đó là lời của vị mục tử nhân lành luôn yêu thương và chăm lo cho từng con chiên. Nếu ý thức mình có những yếu đuối, có những hạn chế, có những khó khăn, chúng ta hãy luôn luôn hướng nhìn lên vị mục tử nhân lành để đón chờ những chỉ dẫn đáng tin cậy và hữu ích. Hàng ngày, hàng tuần, Thiên Chúa vẫn cung cấp cho chúng ta những hướng dẫn, chỉ dạy qua Kinh Thánh, qua giáo hội, qua giáo huấn của những người được tuyển chọn. Liệu chúng ta có thiết tha nghe hay phớt lờ những huấn dụ ấy? Hôm nay, ngày Chúa Nhật cầu cho ơn Thiên Triệu, cầu cho hàng giám mục, linh mục, tu sĩ, những người sống đời sống thánh hiến. Chúng ta hãy tự hỏi mình xem, chúng ta đã làm gì để cầu nguyện theo ý chỉ của Hội Thánh? Trước hết, là vị mục tử nhân lành, Đức Giê-xu mời gọi nhiều người cộng tác với Ngài trong vai trò hướng dẫn, chăn dắt và phục vụ các tín hữu. Người luôn mong muốn những người ấy cũng trở nên tốt lành như người. Trong bối cảnh của thế giới hôm nay, trước những cám dỗ và thách đố của thời đại, nhiều vị mục tử chưa hoàn thành nhiệm vụ theo đúng như trách nhiệm được trao phó. Chúng ta cần cảm thông và gia tăng lời cầu nguyện cho các ngài. Kế đến, trước nhu cầu của thời đại, của cánh đồng truyền giáo mênh mông, Đức Giê-xu luôn mong muốn nhiều người, nhất là các bạn trẻ quảng đại dấn thân tham gia vào sứ mạng của giáo hội. Sứ mạng của giáo hội ngày nay không chỉ giới hạn cho một vài lĩnh vực, nhưng mở rộng đến tất cả những ai cần đến sự trợ giúp của giáo hội. Từ việc cung cấp bàn tiệc lời Chúa cho các tín hữu hàng ngày, đến việc cung cấp ý nghĩa cuộc sống cho các bạn trẻ đang mất phương hướng, hay là cung cấp những dịch vụ từ thiện bác ái cho những con người đang oằn mình chịu đựng những thảm họa của thiên nhiên, của chiến tranh và bạo lực. Chúng ta có ý thức điều này để động viên, khích lệ các bạn trẻ đáp lại lời mời gọi trong sứ mạng đặc biệt này không? Sau cùng, Đức Giê-xu mời gọi mỗi người chúng ta hãy cộng tác trong sứ mạng mục tử của người. Người mời gọi chúng ta hãy biết nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, hãy đối xử với người khác bằng tấm lòng quảng đại, hãy biết nhận ra những con người, những tâm hồn đang đói khát chân lý, đói ý nghĩa cuộc sống, đói tình thương và đói của ăn của uống hàng ngày. Đức Giê-xu mời gọi mỗi người chúng ta hãy tha thiết xin Chúa Cha cho có nhiều vị mục tử tận tụy hơn, thanh khiết hơn, liêm chính hơn, thánh đức hơn, vô vị lợi hơn, để vương quốc của Thiên Chúa được mau hiển trị trên trần gian này. Amen.
Chiều tàn đón bước chiên lang thang trên đồng xanh sương mơ lai láng. một mình rét mướt co ro bên chân đồi nhìn chiên ăn ngơ ngác. Ôi gió mùa đông đem tê tái thêm cho tâm hồn đang khao khát. Buồn cho kiếp chân chiên cô đơn bao ngày vẫn như chiều nay, nào ai hay đâu kiếp chân chiên cô đơn này. Đời nghèo chi biết đem tâm tư làm bạn cùng bầy chiên yêu dấu, tưởng rằng mãi mãi bơ vơ trên đời nhìn dòng thời gian trôi vui. Nhưng có một đêm Noel Chúa đem vui tươi vào đời tâm tôi, trần gian chẳng ai yêu thương con như Ngài với hai bàn tay, trần gian khinh chê chẳng ai yêu con như Ngài. Lòng chợt thấy cõi thiên nhiên xinh đẹp tràn một màu xanh bát ngát, tội tình Chúa đã buông tha nên tâm hồn nhẹ nhàng yên vui quá. Con muốn choàng đôi tay ôm đám chiên thơ ngày để mà ca hát mừng vui, Chúa yêu thương đã sinh ra đời. Hát lên người ơi mừng vui, hôm nay Chúa yêu thương sinh ra đời.